Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ tư, ngày 8 tháng 6 có những nội dung chính sau đây. Lãnh đạo thành phố Thái Nguyên thăm và trao tiền hỗ trợ cho gia đình bị thiệt hại do thiên tai. Thời gian qua, nhờ chính sách bao phủ vaccine toàn dân mà hậu quả từ COVID-19 để lại đối với sức khỏe người dân giảm đi rất nhiều, diễn biến dịch đỡ phức tạp hơn so với trước. Thời điểm này, Bộ Y tế chủ trương tiếp tục bổ sung mũi tiêm thứ tư để gia tăng khả năng phòng chống dịch từ xa, miễn dịch cộng đồng. Đa dạng các mô hình phát triển kinh tế gia đình, sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 8 tháng 6, Đảng bộ phường Quan Triều tổ chức lễ trao huy hiệu Đảng đợt 19 tháng 5. Buổi lễ có đồng chí Dương Văn Lượng, tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy. Đợt này, Đảng bộ phường Quan Triều có 17 đảng viên được nhận huy hiệu Đảng, trong đó hai đồng chí vinh dự nhận huy hiệu 75 năm tuổi Đảng, một đồng chí được nhận huy hiệu 65 năm tuổi Đảng, 7 đồng chí được nhận huy hiệu 55 năm tuổi Đảng. 7 đồng chí nhận huy hiệu 45, 40 và 30 năm tuổi Đảng. Trải qua nhiều vị trí công tác, các đảng viên đã có nhiều cống hiến cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng. Bản thân các đồng chí cùng các thành viên trong gia đình luôn chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, luôn là tấm gương sáng có tác động mạnh mẽ đến các phong trào thi đua tại địa phương. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Bí thư Thành ủy Thái Nguyên ghi nhận và đánh giá cao những cống hiến của mỗi đảng viên trong sự nghiệp phát triển chung của thành phố Thái Nguyên. Đồng chí mong các đảng viên luôn nêu cao tinh thần cách mạng, tính tiên phong gương mẫu và sống vui, sống khỏe, tiếp tục đóng góp nhiều công sức trí tuệ và kinh nghiệm của bản thân, góp phần xây dựng phường Quan Triều nói riêng và thành phố Thái Nguyên nói chung ngày càng phát triển. Đồng thời đề nghị Đảng bộ phường Quan Triều tiếp tục bám sát nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025 để triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Luôn quan tâm tới các đồng chí đảng viên trên địa bàn, nhất là đối với những đảng viên cao tuổi, có nhiều đóng góp cho địa phương. Ngày 7 tháng 6, Đảng bộ phường Tích Lương tổ chức lễ trao tặng huy hiệu Đảng cho các đảng viên đợt 19 tháng 5 năm 2022. Dự buổi lễ có đồng chí Phạm Thị Lý, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy. Đợt 19 tháng 5, Đảng bộ phường Tích Lương có 12 đồng chí được nhận huy hiệu Đảng, trong đó có một đồng chí nhận huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, 3 đồng chí nhận huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, 4 đồng chí nhận huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, còn lại là các đồng chí nhận huy hiệu 45, 40 và 30 năm tuổi Đảng. Đây là các đồng chí có nhiều cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Bản thân các đồng chí và gia đình luôn chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, là tấm gương sáng có tác động mạnh mẽ đến các phong trào thi đua ở địa phương. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phạm Thị Lý nhấn mạnh, việc trao tặng huy hiệu Đảng cho các đảng viên là một chủ trương lớn của Đảng, có ý nghĩa chính trị sâu sắc nhằm ghi nhận những công lao đóng góp cống hiến của các đảng viên đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, đồng thời mong các đồng chí đảng viên tiếp tục có nhiều đóng góp vào sự nghiệp xây dựng Đảng bộ thành phố Thái Nguyên ngày càng phát triển. Nhân dịp này, Đảng ủy phường đã tổ chức trao thưởng cho 5 cá nhân có thành tích xuất sắc 5 năm liên tục 2017-2021 được Thành ủy Thái Nguyên khen thưởng. Chiều ngày 7 tháng 6, đồng chí Nguyễn Thị Tuyết, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên đã đến thăm hỏi động viên gia đình anh Dương Văn Quỳnh, xóm Đồng Vạc, xã Đồng Liên bị tốc mái nhà do mưa kèm dông lốc vào đêm mùng 2 tháng 6. Thay mặt lãnh đạo thành phố, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đã chia sẻ trước những khó khăn của gia đình anh Quỳnh, động viên gia đình vượt qua khó khăn ổn định cuộc sống, đồng thời trao 20 triệu đồng hỗ trợ từ nguồn trợ giúp xã hội khẩn cấp của thành phố để hỗ trợ gia đình sửa chữa nhà. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đề nghị chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm giúp đỡ gia đình khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống. Được biết gia đình anh Quỳnh là hộ có hoàn cảnh khó khăn, trận mưa dông xảy ra vào đêm mùng 2 tháng 6 đã cuốn toàn bộ mái nhà của gia đình anh, thiệt hại ước tính khoảng 50 triệu đồng. Sáng ngày 8 tháng 6, hơn 16.000 thí sinh trên địa bàn tỉnh chính thức bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2022-2023, tăng gần 3.000 em so với năm học trước. Toàn tỉnh đã bố trí 29 hội đồng coi thi với 711 phòng thi tại các huyện, thành phố. Theo chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm học 2022-2023, toàn tỉnh tuyển sinh 12.990 em, Như vậy, tính chất cạnh tranh ở các trường trung học phổ thông đều có. Mức độ cạnh tranh lớn nhất là trường trung học phổ thông chuyên Thái Nguyên, tuyển 13 lớp với 390 chỉ tiêu, trên 1.451 thí sinh dự thi. Trước khi diễn ra kỳ thi, Sở Giáo dục và Đào tạo đã họp xét những trường hợp được tuyển thẳng vào lớp 10. Theo đó, có 297 học sinh được tuyển thẳng, gồm 197 học sinh các trường phổ thông dân tộc nội trú đã tốt nghiệp trung học cơ sở, 76 học sinh khuyết tật, 11 học sinh dân tộc ít người và 13 em đạt giải cấp quốc gia các môn thể dục thể thao. Theo lịch thi, sáng ngày 8 tháng 6, các thí sinh thi môn ngữ văn, thời gian 120 phút, buổi chiều thi môn toán, thời gian 120 phút. Sáng ngày 9 tháng 6, thí sinh thi môn tiếng Anh, thời gian 60 phút. Ngày 10 tháng 6, các thí sinh đăng ký thi vào trường trung học phổ thông chuyên, thi các môn chuyên. Các điểm thi đều tổ chức tốt công tác phòng chống dịch COVID-19, bố trí đầy đủ các phòng thi dự phòng. Chiều ngày 7 tháng 6, đồng chí Nguyễn Thị Tuyết, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên, chủ trì hội nghị triển khai ký cam kết tiêm chủng vaccine phòng COVID-19. Tại hội nghị, sau khi nghe đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố triển khai một số nội dung về tính cấp thiết của việc tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho nhân dân, cũng như việc triển khai thực hiện công điện ngày 24 tháng 5 và công điện ngày 26 tháng 5 năm 2022 của Bộ Y tế và công văn ngày 28 tháng 5 năm 2022 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên về tăng cường công tác tiêm chủng vaccine phòng COVID-19. Lãnh đạo Trung tâm Y tế thành phố và lãnh đạo Ủy ban Nhân dân 32 xã phường đã ký cam kết về việc đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vaccine phòng COVID-19, gồm một số nội dung trọng tâm như: Trung tâm Y tế thành phố có trách nhiệm đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực, vật tư tiêu hao để triển khai thực hiện tiêm chủng theo quy định. Đảm bảo các điều kiện chuyên môn trong triển khai tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 an toàn, hiệu quả và đúng tiến độ. Bố trí các điểm tiêm lưu động, các tổ, đội, tiêm cơ động tại nhà, đảm bảo không bỏ sót đối tượng đủ điều kiện tiêm chủng. Ủy ban Nhân dân các phường xã tổ chức tuyên truyền sâu rộng hơn nữa để người dân hiểu, đồng thuận và đi tiêm chủng kịp thời, đầy đủ. Chịu trách nhiệm trước Ủy ban Nhân dân thành phố nếu để chậm tiến độ, tỷ lệ tiêm thấp hoặc bỏ sót đối tượng, chỉ đạo hệ thống chính quyền tại địa phương quyết liệt vào cuộc. Đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng, đảm bảo hoàn thành tiêm vaccine mũi 3 cho người từ 18 tuổi trở lên, tiêm mũi 1, mũi 2 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi trong quý 2 năm 2022 theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế, Ủy ban Nhân dân tỉnh và Ủy ban Nhân dân thành phố. Trung tâm Y tế thành phố và Ủy ban Nhân dân các phường xã chịu trách nhiệm trước Ủy ban Nhân dân thành phố nếu để xảy ra sai sót thuộc lĩnh vực phụ trách đã được xác định trong bản cam kết. Thưa quý vị và các bạn, trong công tác phòng chống dịch COVID-19, thực tế đã chứng minh vai trò cực kỳ quan trọng của tiêm chủng vaccine. Thời gian gần đây, chính nhờ chính sách bao phủ vaccine toàn dân mà hậu quả từ COVID-19 để lại đối với sức khỏe người dân giảm đi rất nhiều. Diễn biến dịch đỡ phức tạp hơn so với trước. Thời điểm này, Bộ Y tế chủ trương tiếp tục bổ sung mũi tiêm thứ tư để gia tăng khả năng phòng chống dịch từ xa, miễn dịch cộng đồng. Thực hiện chủ trương của Bộ Y tế, tỉnh Thái Nguyên đang gấp rút triển khai kế hoạch tiêm vaccine phòng COVID-19 liều nhắc lại lần 2, mũi 4. Đối tượng được tiêm lần này là người từ 50 tuổi trở lên, người từ 18 tuổi trở lên có suy giảm miễn dịch từ thể vừa đến thể nặng, người từ 18 tuổi trở lên thuộc nhóm nguy cơ cao phơi nhiễm với COVID-19, gồm cán bộ y tế, cán bộ tuyến đầu, công nhân, người làm việc trong các khu công nghiệp. Vaccine triển khai tiêm gồm vaccine mRNA do hãng Pfizer hoặc Moderna sản xuất, vaccine do AstraZeneca sản xuất, vaccine cùng loại với mũi 3, mũi nhắc lại lần 1. Những trường hợp được tiêm phải có thời gian ít nhất là 4 tháng sau khi tiêm mũi 3, mũi nhắc lại lần 1 và người đã mắc COVID-19 sau tiêm mũi 3, trì hoãn 3 tháng sau khi mắc COVID-19. Theo thông tin từ Sở Y tế Thái Nguyên, thời gian chuẩn bị và triển khai tiêm đợt này bắt đầu từ tháng 5 năm 2022, phấn đấu đến hết tháng 9 năm 2022 sẽ hoàn thành. Ngành cũng cam kết tiêm chủng đảm bảo an toàn, hiệu quả, đúng đối tượng, đúng tiến độ, sử dụng 100% số liều vaccine phòng COVID-19 được cấp để tiêm miễn phí theo quy định. Nguyên tắc đề ra là sử dụng đồng thời tất cả các loại vaccine đủ điều kiện từ nguồn được Bộ Y tế phân bổ để tăng độ bao phủ vaccine cho người dân, hoàn thành tiêm trước khi vaccine hết hạn sử dụng để tránh lãng phí. Ngoài ra còn phải đảm bảo tiêm đúng liều, đúng quy trình kỹ thuật và an toàn trong phòng chống dịch tại các điểm tiêm. ngành y tế yêu cầu tổ chức chiến dịch tiêm vaccine ở các cơ sở tiêm chủng đủ điều kiện tại tất cả các tuyến, từ tỉnh đến xã, vừa tổ chức tiêm tại các điểm cố định, vừa tổ chức tiêm lưu động. Lực lượng tham gia hỗ trợ chiến dịch tiêm chủng được huy động tối đa. Để đảm bảo chiến dịch tiêm chủng, các địa phương trong tỉnh, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh cần chủ động các doanh nghiệp trên địa bàn và doanh nghiệp trong khu công nghiệp lập danh sách đăng ký đối tượng tiêm của đơn vị, gửi trung tâm y tế cấp huyện để tổng hợp, đồng thời phối hợp tổ chức tiêm theo đúng kế hoạch. Huy động lực lượng thanh niên tình nguyện hỗ trợ ngành y tế cập nhật dữ liệu lên hệ thống quản lý tiêm chủng tại các điểm tiêm. Như vậy có thể thấy, đây là một trong những giải pháp quan trọng để tiếp tục nâng cao khả năng phòng chống dịch COVID-19 trong cộng đồng mà trước mắt là các đối tượng ưu tiên. Việc tiếp tục tổ chức tiêm mũi nhắc lại lần 2 sẽ không chỉ giúp gia tăng miễn dịch cho nhân dân mà còn góp phần ổn định tình hình dịch bệnh, đảm bảo các hoạt động kinh tế xã hội tại mỗi địa phương. Quý vị và các bạn thân mến, chị Nguyễn Thị Thu, sinh năm 1982, là một trong những hội viên tiêu biểu của Hội Nông dân xã Thịnh Đức, thành phố Thái Nguyên. Nhờ chăm chỉ năng động và mạnh dạn tìm tòi các mô hình phát triển kinh tế, mà 5 năm trở lại đây, từ một hộ khó khăn, gia đình chị đã vươn lên trở thành hộ phát triển kinh tế tiêu biểu. 5 năm trước đây, gia đình chị Thu chọn chăn nuôi lợn thịt để phát triển kinh tế. Tuy nhiên do bố trí chuồng trại và điều kiện chăn nuôi còn sơ sài, đặc biệt là khâu phòng chống dịch, nên mỗi khi có dịch bệnh, việc chăn nuôi lại bị thua lỗ. Nhận thấy việc chăn nuôi lợn bấp bênh, không ổn định, nên chị bàn với chồng chuyển sang chăn nuôi dê, nuôi cá cảnh và cá thương phẩm để bán. Sau gần một năm cải tạo đất và học hỏi mô hình chăn nuôi dê ở các vùng lân cận và học qua sách báo, gia đình chị bắt đầu nuôi dê và nuôi cá thử nghiệm. Bước đầu chị nuôi chục con dê, thấy ổn định và nguồn cung ra thị trường dồi dào, chị mạnh dạn nuôi tăng dần lên 50 con, rồi trên 100 con. Đến nay ngoài 50 con dê nuôi lấy thịt, chị đầu tư nuôi trên 50 con dê nái sinh sản. Điều đáng nói là trong thời gian nuôi dê, ngày nào gia đình chị cũng thu hoạch phân dê để bán cho các vườn sinh vật cảnh. Bình quân mỗi tháng, tiền bán phân dê chị thu về từ 8 đến 10 triệu đồng. Hiện nay sau 4 năm nuôi dê, bình quân mỗi năm gia đình chị thu lãi trên 200 triệu đồng. Bên cạnh đó, tiền bán cá thịt và cá cảnh cũng cho thu nhập trên 50 triệu đồng trên năm. Nhận xét về mô hình phát triển kinh tế của hội viên nông dân Nguyễn Thị Thu, ông Nguyễn Văn Hà, Chủ tịch Hội Nông dân xã Thịnh Đức cho biết.
Riêng đối với hộ gia đình chị Thu là hội viên nông dân thì là một trong những hộ rất tích cực và năng động trong cái việc sản xuất, kinh doanh của xã Thịnh Đức. Trong những năm qua thì riêng đối với gia đình chị Thu thì cũng có nhiều những cái mô hình, nhưng mà sau đó thì cái mô hình mà được phát triển nhất đó là một cái mô hình nuôi dê sinh sản và dê thương phẩm. Thì qua 3 năm nay thì cơ bản là phát triển về cái mô hình nuôi dê, và mong muốn của chị đó là cũng mong muốn là sẽ phát triển cái đàn dê được nhân rộng và nhiều hơn nữa.
Không chỉ chú trọng đến chăn nuôi, gia đình chị Thu còn cải tạo và chuyển đổi gần 1 hecta ruộng cấy lúa năng suất thấp sang mô hình trồng cây ăn quả, trồng rau sạch để bán. Mất gần 6 tháng cải tạo đất và học tập các mô hình trồng cây ăn quả trên sách báo và có sự hướng dẫn của khuyến nông xã, gia đình chị trồng trên 120 gốc bưởi da xanh, gần 100 gốc mít giống Thái Lan, gần 100 gốc ổi ngọt, 200 gốc hồng xiêm cùng trên 2 sào rau sạch. Tuy các giống cây ăn quả mới trồng được 3 năm, nhưng một số loại cây đã cho thu hoạch trái khá hiệu quả với chất lượng cao. Song song với đó, trên 2 sào rau xanh của gia đình cũng cho thu nhập ổn định. Bình quân tiền rau và trái cây bán mỗi năm, chị thu về trên 50 triệu đồng. Hiện nay quy mô vườn trồng cây ăn quả, rau xanh và khu vực chăn nuôi, ao thả cá được gia đình chị quy hoạch khá đồng bộ và khoa học. Đặc biệt, chị cũng là hội viên tiên phong trong việc ứng dụng số hóa vào việc sản xuất và tiêu thụ sản phẩm trên các trang mạng và sàn giao dịch điện tử. Mô hình của gia đình chị cũng được nhiều nông dân trong và ngoài tỉnh đến tham quan học tập. Chị cũng luôn sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình phát triển kinh tế để giúp đỡ mọi người. Nói về những dự định trong tương lai, chị Thu cho biết.
Gia đình mình thì muốn củng cố chăm sóc vườn cây ăn trái và những cái con vật ví dụ như ong này, dê này, cá này nó tốt hơn và muốn nó số lượng nó nhiều hơn.
Nhờ chăm chỉ cần cù, dám nghĩ, dám làm, biết ứng dụng số hóa vào sản xuất nông nghiệp mà từ một hộ gia đình khó khăn, gia đình chị Thu đã vươn lên trở thành một trong những hộ phát triển kinh tế tiêu biểu của Hội Nông dân xã Thịnh Đức. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần còn lại của đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm ngày sinh Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng, 11 tháng 6 năm 1912, 11 tháng 6 năm 2022. Ba lớn, học tập, tấm gương suốt đời, phấn đấu hy sinh vì sự nghiệp cách mạng, vì hạnh phúc của nhân dân, của đồng chí Phạm Hùng, cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội lần thứ 13 của Đảng. Hiện nay, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang tích cực đưa nghị quyết Đại hội 13 của Đảng vào cuộc sống, triển khai thực hiện các kết luận, quyết định của Hội nghị Trung ương 4 khóa 13 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Kết luận số 01 KLTU ngày 18 tháng 5 năm 2021 của Bộ Chính trị khóa 13 về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 05 CTTU ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị khóa 12 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Tuyên truyền kỷ niệm 110 năm ngày sinh Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng là những hoạt động thiết thực để tôn vinh những cống hiến lớn lao của đồng chí đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta, đồng thời bồi dưỡng truyền thống cách mạng, giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là đối với thế hệ trẻ Việt Nam. Kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Phạm Hùng, chúng ta học tập tấm gương của người chiến sĩ cộng sản kiên trung, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người con ưu tú của dân tộc và quê hương Vĩnh Long, với những phẩm chất cao quý, đó là ý chí kiên cường, dũng cảm, lạc quan, tuyệt đối trung thành với lý tưởng của Đảng, vững tin vào thắng lợi của sự nghiệp cách mạng mà Đảng và nhân dân ta đã lựa chọn. Đó là phong cách làm việc khoa học, sâu sát cơ sở, thực tiễn, gắn bó máu thịt với nhân dân, có tư duy độc lập, tự chủ, sáng tạo, làm việc có kế hoạch, có kỷ luật, tâm huyết, trách nhiệm cao với tinh thần, chúng ta còn sống thì còn lao động và chiến đấu. Đó là tình yêu thương con người đối với đồng chí, sống có tình nghĩa, bao dung, vị tha. Đối với bản thân thì nghiêm khắc tự phê bình, sẵn sàng tiếp thu ý kiến người khác góp ý, sống giản dị, chân tình, hiếu nghĩa với cha mẹ, quê hương, đất nước, thủy chung, mẫu mực, hết lòng chăm lo, thương yêu gia đình. Phát huy truyền thống cách mạng quý báu do các thế hệ tiền bối để lại, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta ra sức đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, đoàn kết đồng tâm hiệp lực, vượt qua mọi khó khăn thử thách, đẩy lùi dịch bệnh, phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, xây dựng nước Việt Nam, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, sớm hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước, phồn vinh, hạnh phúc.
Chiều đầy sương khói, một thoáng quê hương bóng chiều khuất núi. Thái Nguyên ơi, dù đường dài cách trở, đôi chập trùng mây núi thuở nào xa. Hương chè xanh xanh đến mượt mà, về quê hương anh về nơi đầu xuôi. Giữa tươi xanh muốn hát lại đời mình, cây thì bôi rồi. Mây mây cứ bay mà suối vẫn đợi chờ. Ôi suốt cả đời người mà như đi trong mơ. Ở một miền quê nửa đồng nửa núi, để anh khát cháy lòng bên đầu suối. Thái Nguyên ơi, sao mà nhớ mà thương, yêu tha thiết môi dáng chiều quê hương. Gió, gió cứ thổi mà cây thì bôi. Một miền quê nửa đồng nửa núi, để anh khát cháy lòng bên đầu suối. Thái Nguyên ơi, sao mà nhớ mà thương, yêu tha thiết môi dáng chiều quê.
Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 8 ngày 9 tháng 6 năm 2022. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Tây, nhiều mây, có mưa rào và dông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Nam, nhiều mây, có mưa rào và dông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Đông, nhiều mây, có mưa rào và dông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 31 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%.
Mục thông tin quảng cáo.
Tầm quan trọng của việc tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. Tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em, nhất là trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi có ý nghĩa rất quan trọng, giúp bảo vệ sức khỏe của trẻ, giảm nguy cơ bệnh nặng khi mắc COVID-19, giảm lây nhiễm cho những người trong gia đình, đặc biệt là những người có bệnh nền và nhóm nguy cơ cao. Hiện tại có 2 loại vaccine phòng COVID-19 đã được Bộ Y tế phê duyệt đưa vào tiêm chủng cho trẻ ở độ tuổi này. Loại thứ nhất là vaccine Pfizer, sử dụng cho nhóm từ 5 đến dưới 12 tuổi, liều tiêm là 0,2ml, tiêm bắp, lịch tiêm 2 mũi cách nhau 4 tuần. Để tránh nhầm lẫn với vaccine dùng cho người lớn, lọ vaccine Pfizer cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi có nắp màu cam. Loại thứ hai là vaccine Moderna, được sử dụng cho nhóm từ 6 đến dưới 12 tuổi, cùng loại vaccine sử dụng cho người lớn. Tuy nhiên, liều tiêm cho trẻ em là 0,25ml, bằng 1/2 liều cơ bản sử dụng cho người lớn. Tiêm bắp, lịch tiêm cũng gồm 2 mũi, cách nhau 4 tuần. Mỗi trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi được tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 đầy đủ, đúng lịch, sẽ bảo vệ bản thân trẻ, góp phần bảo vệ cộng đồng, cùng cả nước thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Tiêm vaccine phòng COVID-19 là biện pháp hiệu quả phòng chống dịch bệnh. Thông tin dành cho cha mẹ khi đưa trẻ đi tiêm chủng vaccine phòng COVID-19. Cha mẹ, người giám hộ đọc kỹ thông tin trong giấy mời tiêm chủng cho trẻ được gửi đến gia đình, điền đầy đủ thông tin, ký vào phiếu đồng ý tham gia tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 nếu đồng ý cho trẻ tiêm chủng. Đưa trẻ đi tiêm chủng theo đúng lịch hẹn tiêm chủng, thời gian, địa điểm. Cho trẻ ăn uống đầy đủ trước khi đi tiêm. Khi đi tiêm chủng, hướng dẫn và cùng với trẻ thực hiện đầy đủ thông điệp 5K phòng chống dịch COVID-19. Chủ động thông báo cho giáo viên, nhân viên y tế các thông tin cá nhân của trẻ, họ tên cha mẹ, người giám hộ và số điện thoại liên hệ khi cần thiết, tình trạng sức khỏe của trẻ, như tiền sử mắc COVID-19 nếu có, tiền sử tiêm chủng, tiền sử dị ứng, dị tật bẩm sinh, bệnh lý nền, các loại thuốc điều trị cho trẻ đang sử dụng. Phối hợp chặt chẽ cùng giáo viên, nhân viên y tế thực hiện đầy đủ các quy định tại buổi tiêm chủng cho trẻ. Sau khi tiêm vaccine, để trẻ ở lại theo dõi ít nhất 30 phút tại điểm tiêm. Khi về nhà, nơi lưu trú, trong 3 ngày đầu tiên, luôn có người hỗ trợ trẻ 24/24, tránh cho trẻ vận động mạnh, đảm bảo dinh dưỡng. Theo dõi các dấu hiệu sau tiêm chủng cho trẻ theo khuyến cáo của cán bộ y tế để xử lý kịp thời khi cần thiết. Nếu thấy sưng, đỏ, đau, nổi cục nhỏ tại vị trí tiêm, tiếp tục theo dõi. Nếu sưng to, nhanh thì đi khám ngay, không bôi, chườm bất cứ thứ gì vào chỗ sưng đau. Nếu trẻ có sốt dưới 38,5 độ C, cởi bớt, nới lỏng quần áo, chườm, lau bằng khăn ấm tại trán, hố nách, bẹn. Uống đủ nước, không để nhiễm lạnh, đo lại nhiệt độ sau 30 phút. Nếu sốt từ 38,5 độ C trở lên, sử dụng thuốc hạ sốt theo chỉ dẫn của nhân viên y tế. Nếu không cắt được sốt hoặc sốt lại trong vòng 2 tiếng, cần thông báo ngay cho nhân viên y tế và đến cơ sở y tế gần nhất. Tiêm chủng vaccine và tuân thủ 5K là biện pháp phòng COVID-19 hiệu quả với cả người lớn và trẻ em.
Lấy lại thị lực, đem ánh sáng đến cho người bệnh đục thủy tinh thể bằng phẫu thuật phạc cổ. Nếu quý vị cảm thấy thị lực giảm nhiều, mỏi mắt, lóa mắt, mắt mờ đục, khả năng rất cao đã mắc bệnh đục thủy tinh thể. Bệnh đục thủy tinh thể sẽ gây mù lòa nếu không được phát hiện và điều trị sớm. Bệnh chỉ có thể chữa được bằng phẫu thuật phạc cổ thay thủy tinh thể nhân tạo mềm tiên tiến nhất hiện nay. Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên là địa chỉ y tế tin cậy chữa bệnh đục thủy tinh thể bằng phẫu thuật phạc cổ với hệ thống máy phạc cổ hiện đại từ Thụy Sĩ. Bác sĩ Nguyễn Mạnh Hùng, nguyên giám đốc Bệnh viện Mắt Thái Nguyên, là bác sĩ phẫu thuật phạc cổ uy tín hàng đầu tỉnh Thái Nguyên. Thời gian phẫu thuật ngắn, chỉ từ 5 đến 10 phút, không khâu, không đau, không chảy máu, người bệnh nhìn thấy ngay sau mổ và ra viện sớm. Từ nay, người bệnh tiết kiệm được thời gian và chi phí về tuyến trung ương phẫu thuật. Để thực hiện phẫu thuật phạc cổ tại Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên, người bệnh không cần giấy chuyển viện, chỉ cần mang theo giấy tờ tùy thân và thẻ bảo hiểm y tế để được hưởng đầy đủ theo chế độ của bảo hiểm y tế khi phẫu thuật. Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên, trung tâm phẫu thuật phạc cổ hàng đầu, luôn là địa chỉ tin cậy cho người bị đục thủy tinh thể. Mọi chi tiết xin liên hệ Bộ phận chăm sóc khách hàng hotline 0888 143 115. Xin được nhắc lại số điện thoại 0888 143 115 hoặc fanpage Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên. Thời gian tiếp nhận bệnh nhân đến khám tất cả các ngày trong tuần kể cả thứ Bảy và Chủ nhật, phẫu thuật vào các ngày thứ Hai đến thứ Sáu.
Hướng dẫn cài đặt và đăng ký tài khoản trên ứng dụng Thái Nguyên ID, nền tảng kết nối thông tin trực tuyến cho người sống và làm việc tại Thái Nguyên. Ứng dụng Thái Nguyên ID đã có mặt trên App Store và Google Play. Để tải app, bạn có thể nhập từ khóa Thái Nguyên ID trên kho ứng dụng. Biểu tượng logo app sẽ xuất hiện tại kết quả tìm kiếm. Bạn hãy lựa chọn để cài đặt ứng dụng về điện thoại. Sau khi tải app về máy, bạn hãy mở ứng dụng và lựa chọn tạo tài khoản mới. Ứng dụng sẽ chuyển đến giao diện để bạn nhập các thông tin đăng ký tài khoản, bao gồm họ và tên, giới tính, số điện thoại và mật khẩu. Mật khẩu mà bạn tạo phải có độ dài từ 6 đến 32 chữ số. Một tin nhắn chứa mã xác thực sẽ được gửi trực tiếp đến số điện thoại của bạn. Vui lòng kiểm tra và nhập chính xác mã xác thực vào ô rồi nhấn tiếp tục. Sau khi hoàn tất đăng ký tài khoản, ứng dụng sẽ hiển thị thông báo trên màn hình. Thái Nguyên ID, ứng dụng công nghệ định danh điện tử EKYC, tích hợp nhiều chức năng như kiểm tra, đối chiếu thông tin cá nhân tức thì với cơ sở dữ liệu tập trung, nhận diện người dùng bằng trí tuệ nhân tạo. Thái Nguyên là tỉnh đầu tiên trong cả nước áp dụng công nghệ này trên nền tảng di động. Tài khoản sẽ tự động được đăng nhập để bạn có thể bắt đầu trải nghiệm app với các tính năng nổi bật như tìm kiếm việc làm, theo dõi tiến độ thực hiện dịch vụ công, thuê nhà ở, cập nhật các tin tức đời sống xã hội và diễn biến dịch COVID-19 tại Thái Nguyên. Chúc bạn sẽ có những trải nghiệm tuyệt vời cùng ứng dụng Thái Nguyên ID.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thường, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, kỹ thuật phát sóng Nguyễn Thanh Hải. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.